toàn thể đại chúng. Chiều hôm nay là ngày 15 tháng 11 năm 2013 và chúng ta tiếp tục trong cái ngày thứ hai tu học tại đạo tràng Cộng Pháp, Houston, Texas, Mỹ Quốc. Thì chương trình chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục khảo sát, tìm hiểu về cái căn bệnh ung thư như chúng ta đã đi cái phần đầu buổi sáng hôm nay. Thì như chúng ta nói là nó có nhiều cái con đường nha, nó có nhiều cái con đường để đi vào. Thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta không lắng nghe cơ thể mình, khi mình không hiểu biết cái sự vận hành của cơ thể mình, thì có khi nó là một cái con đường tích cực, nó sẽ biến thành con đường tiêu cực ngay lập tức nha. Đó là trên cái nguyên lý của lực hấp dẫn, trở lại là nó tác động liên tục trên tất cả mọi pháp trong vũ trụ này một cách rất là khách quan và trung thực. Nhưng chỉ có điều là mình không hiểu cái nguyên lý vận hành của nó và mình để nó tác động vào cái con đường tiêu cực. Lấy ví dụ như chúng ta thấy rằng chúng ta có nói đến cái việc sử dụng các cái phương tiện của chúng ta nha, cho đến thức ăn, thức uống. Thì chúng ta thấy rằng cơ thể mình nó luôn luôn được bảo vệ nha, cơ thể mình nó luôn luôn được bảo vệ bởi nhiều cái hàng rào, nhiều cái hệ thống. Bên ngoài cơ thể chúng ta thì chúng ta có cái lớp gì? Lớp da, phải không? Tức là toàn bộ cơ thể chúng ta là chúng ta có một cái lớp da từ trong ra ngoài. Bên ngoài thì mình gọi là da, bên trong thì mình gọi là niêm mạc. Thì như vậy cái lớp da đó nếu như mà chúng ta không có sử dụng những cái hóa chất hiện đại ngày nay nhiều quá thì chúng ta sẽ không bị tổn thương cái lớp dịch nhầy ở bên ngoài nó, làm cho nó bị khô, bị nứt, phải không? Bên trong nếu như chế độ ăn của chúng ta mà chúng ta biết ăn thức ăn tốt, chúng ta không chế biến nhiều quá, thì như vậy chúng ta không ăn buổi tối quá đó, thì như vậy tất cả những cái chất béo chúng ta sử dụng rất cần thiết cho cơ thể mình, đặc biệt là cho cái màng tế bào và cho sự tổng hợp cái nội tiết tố mà chúng ta đã nói sáng nay rồi. Thì như vậy nếu như cái môi trường sinh hoạt, cái cách sinh hoạt và chế độ ăn uống của chúng ta thích hợp thì như vậy cái lớp lipoprotein, tức là cái lớp lipid ở nằm màng tế bào, nó sẽ là một cái hàng rào che chắn bảo vệ cái cơ thể chúng ta từ bên ngoài đến bên trong, và đó là cái hàng rào căn bản nhất. Cái hàng rào căn bản nhất, bên ngoài cái lớp hàng rào đó nó còn có một cái lớp dịch nhầy nha. Một cái lớp dịch nhầy nó làm cho nó tươi nhọn, thành ra chúng ta thấy cái da của chúng ta bên ngoài nó sẽ rất là, nó hơi trơn trơn, nó nhọn nha. Đặc biệt sau khi mình tắm xong thì thường quý vị thấy nó khô thì gì, phải không? Nhưng mà mình xa nó một lát thì mình sẽ thấy nó nhọn, nó mềm trở lại, là tại vì lúc mà mình tắm bằng nước nóng hay bằng xà bông, bằng những cái hóa chất, nó sẽ làm mất đi cái lớp dịch nhầy đó, cái lớp dịch nhờn đó. Thành ra sau khi mình tắm xong một lát, mình xoa mình mới thấy nó tươi, nó nhọn nó lại. Thì tương tự như vậy, ở trong các cái xoang và trong các cái hệ thống đường ống của mình nó cũng vậy, nó luôn luôn có một cái lớp dịch của cơ thể, nó làm cho những cái niêm mạc đó, tại vì nó mềm hơn và nó non hơn cái lớp da của chúng ta rất nhiều. Thì như vậy nó luôn luôn tiết ra cái lớp dịch nhầy đó để nó làm tươi nhuận nha, và nó chống cái nứt, cái crack, hay là nó chống cái viêm nhiễm, đồng thời nó cuốn trôi đi hết tất cả những cái cặn bã độc tố. Thì như vậy đó là một cái sự bảo hộ của cơ thể qua cái hệ thống miễn dịch của mình. Nếu như mình sinh hoạt ăn uống đầy đủ đúng cách thì như vậy cái đó là một cái tích cực, và nó luôn luôn nó lưu chuyển ha. Khi mà chúng ta bị những cái bụi bặm nó dính vào, đó là bên ngoài, khi chúng ta bị côn trùng nó bám vào nó chích thì cái lớp đó sẽ ra nó đẩy, phải không? Khi mà chúng ta ăn vào bên trong cũng vậy, nó sẽ cuốn trôi và nó thay thế bằng cái mới. Thì nếu mà chúng ta làm đều đặn cân bằng giữa in và out thì chúng ta không có chuyện gì cả, khỏe mạnh. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta thấy rằng mình tiếp xúc, mình expose tới cái môi trường của mình nó bị ô nhiễm nhiều quá. phải không? Mà cái nào là cái tiếp xúc nhiều nhất, cái hệ thống qua da của mình thì tương đối còn đỡ. À, cái hệ thống qua da của mình thì nó dày hơn, nhưng mà nó bị một cái là ngày nay chúng ta ít tiết mồ hôi quá, thành ra nó không có làm nhọn và nó không có đẩy ra được, thành ra tất cả những cái cặn bụ, những cái tác nhân bên ngoài nó dính vào da của mình, và như vậy nó càng ngày nó càng làm bít lấp những cái đường thông hơi đó đi. Và cái thứ hai nữa là theo nguyên lý của lực hấp dẫn thì sao, nó lại càng hút vô nhiều những cái cặn bã, những cái bụi bặm, những cái độc tố đó nữa. Và cái thứ ba như một hệ quả là nó sẽ kích thích cái hệ miễn dịch của mình, à, nó làm cho cái hệ miễn dịch mình bị kích hoạt mạnh hơn, và từ đó chúng ta sẽ bị rơi vào một cái trạng thái là bị allergy, à, cái hệ miễn dịch của mình nó bị hoạt hóa quá mạnh. Đó là bên ngoài. Còn bên trong, cái đường hô hấp của chúng ta và cái đường tiêu hóa của chúng ta thì sao? Cũng vậy, tức là khi mà chúng ta ngày nay chúng ta sử dụng thức ăn, thức uống, ngay cả thức ăn tươi, ngay cả thức ăn tươi chúng ta cũng có cái hóa chất, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, những cái phân bón. Nhưng mà những cái đó thấy nó độc nhưng mà nó còn không có đến nỗi đáng ghê sợ. Và mình sẽ học sau này khi mình đi vào cái quá trình chuyển hóa của vũ trụ, và cái mình gọi là cái Universal Intelligence, tức là cái Phật tánh của vũ trụ, nó có mặt khắp nơi và nó giúp cho cây cỏ cũng có khả năng chuyển hóa của nó được. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ nói một cái vấn đề nó hơi sâu hơn. Tức là khi chúng ta ngày nay cái đời sống nó tiện nghi quá, chúng ta sử dụng thực phẩm chế biến sẵn. Chúng ta sử dụng thực phẩm chế biến sẵn nhiều quá. Mà những cái thực phẩm chế biến sẵn, thứ nhất là gì? Thứ nhất là nó mất đi cái năng lượng sống, phải không? Tức là nó mất đi cái năng lượng sống mà nó chỉ còn lại cái xác nhiều hơn là cái hồn. Cái thứ hai á, là để giữ gìn bảo quản thì chắc chắn những nhà sản xuất phải thêm vào những cái chất bảo quản. Cái đó cũng còn chấp nhận được. Cái đó còn chấp nhận được. Nhưng mà quý vị nào làm trong ngành dược và trong ngành thực phẩm thì sẽ biết rằng người ta đã cố tình người ta thêm vào đó rất nhiều hóa chất khác nhau. Và hiện nay trong thị trường của Mỹ có khoảng gần 10.000 cái hóa chất được thêm vào trong các cái thức ăn chế biến sẵn. Để làm gì? Cho màu nó đẹp hơn, cho mùi nó thơm hơn, cho vị nó ngon hơn, cho mình bị nghiện. Đến chi? Mình mua nhiều, mình xài nhiều, ta mới có lời. Và thậm chí cố tình đầu độc để cho chúng ta có bệnh, để cho cái ngành y dược nó phát triển. Và đó là một cái thực tế, quý vị. Tại vì ngành y dược của Mỹ nói riêng và của thế giới nói chung, ngày nay không còn lương y như từ mẫu nữa. Tại sao? Tại vì nếu mà ngành y dược mà lấy cái mục tiêu, cái tông chỉ là lương y như từ mẫu thì bệnh nhân càng ít càng tốt, phải không? Bệnh nhân nhập viện càng ít, ở trong bệnh viện càng ít, uống thuốc càng ít càng tốt, phải không? Nhưng mà mục tiêu của ngành y dược ngày nay là gì? Cái profit. Cái profit. Mà nếu đã tính tới profit, lợi nhuận, thì như vậy anh càng bán được nhiều thuốc bao nhiêu, bệnh nhân càng sử dụng nhiều thuốc bao nhiêu, bệnh nhân càng sử dụng nhiều cái phương tiện bao nhiêu, thì người ta càng có lợi bấy nhiêu. Thành ra như vậy, chúng ta thấy cái đó là cái sai lầm, phải không? Cái đó là cái sai lầm. Thành ra chính vì vậy mà ngày nay trên thế giới nói chung và ngay trên nước Mỹ nói riêng, chỉ có một cái clinic là còn tạm thời được chấp nhận. Quý vị biết clinic nào? Mayo Clinic ở Rochester. Tức là người ta làm trên tinh thần của donation, tức là nó không bị lệ thuộc 100% vào trong cái insurance. Thì như vậy người ta có cái tiền để người ta đầu tư nghiên cứu, và người thầy thuốc sẽ spend hết cái thời gian cho bệnh nhân, nhưng nó không bị limit bởi insurance. Thành ra có thể spend 15-20 phút, thậm chí một vài tiếng cho một bệnh nhân. Và chính vì vậy thì nó mới có hiệu quả. Và khi có hiệu quả thì người ta đánh đổi mạng sống, thì người ta có thể bỏ cả gia tài người ta, người ta donate cho nó nghiên cứu và nó phát triển thêm. Thì như vậy chúng ta nhìn lại là cái mục tiêu của ngành y ngày nay nó không còn. Và trong cái ngành y thì chúng ta có ngành dược, và dưới cái ngành dược thì chúng ta có cái ngành thực phẩm. Thành ra vậy ngày nay chúng ta thấy rằng khi chúng ta sử dụng những cái thức ăn mà chế biến sẵn, nó rất là lợi, nó rất là tiện. Nhưng mà bên cạnh đó mình đưa vào cái xác không hồn, thành ra mình cũng trở thành những con ma, thành những cái robot. Cái thứ hai nữa, mình sẽ trở thành những cái phòng thí nghiệm. Hóa chất nó đi vào trong cơ thể mình rất nhiều. Và nhưng mà hệ quả thì cái hệ miễn dịch mình nó làm sao? Nó phải đáp ứng. Thành ra quý vị thấy cái phản ứng miễn dịch để phòng chống, phòng vệ cho cơ thể mình nó luôn luôn có. Lấy ví dụ như bây giờ chúng ta đang bắt đầu chuyển qua mùa thu và mùa đông. Buổi sáng sớm ra mình từ trong cái phòng mình bước ra trời lạnh một cái là mình thấy mình hắt xì, mình nhảy mũi. Mùa xuân, mùa hè thì bắt đầu mình bước ra một cái mình thấy ngứa mắt, ngứa mũi. Tức là những cái tác nhân đó nó làm gì? Nó sẽ expose vào trong cái niêm mạc của mình. Thì khi mình bị như vậy mình thấy nó ra cái gì? Ra nước mắt, nước mũi, phải không? Trong miệng mình cũng vậy, và trong đường ruột mình cũng vậy. Nói chung là tất cả cái hệ thống đường ống, khi mà nó expose tới những cái tác nhân đó thì ngay lập tức cái dịch của cơ thể nó tiết ra. Để nó làm gì? Nó chỉ hơi gia tăng hơn cái lượng bình thường một tí xíu. Và nếu chúng ta để ý thì lúc đầu nước mắt của chúng ta rất là lỏng, phải không? Nước mũi của chúng ta cũng rất là lỏng. Nó chỉ làm cái nhiệm vụ nó tiết ra để nó làm một cái hàng rào, tiếp tục một cái màn nó chắn lại, và sau đó nó cuốn trôi ra theo cái nhiệm vụ của nó. Nhưng mà vì mình không có lắng nghe cơ thể mình không có để ý, và mình tiếp tục sử dụng những cái thức ăn, thức uống hay là cái môi trường đó, thì dần dần cái hệ miễn dịch của mình nó bị kích hoạt nhiều hơn, thì nó phải tiết ra nhiều hơn, nhanh hơn. Và chúng ta để ý thấy một thời gian sau thì bắt đầu nước mắt mình nó đặc hơn, phải không? Nước mũi mình nó đặc hơn. Và khi nó đặc hơn thì nó làm sao? Nó dính, phải không? Nó sticky. Lúc đầu thì nó rất là lỏng, và khi nó lỏng thì nó trơn, tức là nó chỉ chặn lại và nó cuốn trôi. Nhưng mà sau khi nó tiết ra nhiều quá thì nó trở nên đặc hơn, và khi nó đặc hơn thì nó dính hơn. Thì bây giờ nó bắt đầu nó chuẩn bị, nó bị phản tác dụng rồi. Tại vì cái nhiệm vụ của nó là gì? Cái nhiệm vụ của nó là tiết ra làm cái màng, y như một cái hàng rào, cái màng nó cản lại và nó cuốn ra. Nhưng mà bây giờ vì nó bị kích hoạt liên tục, thành ra nó phải sản xuất ra nhiều hơn, nhanh hơn, và từ đó nó bắt đầu nó đặc lại. Khi nó đặc lại, nó dính lại thì những cái phân tử, những cái tác nhân đó nó bắt đầu nó bị dính vào trong cái lớp dịch nhầy đó. Nó bị dính vào cái lớp dịch nhầy đó mà nó không được đẩy ra. Thì ngay lập tức cái lực hấp dẫn nó tác động. Thay vì lúc trước những cái bụi bặm hay là những cái phần tử đó nó nằm rải rác nha, thì cái ái lực của nó, cái năng lực của nó yếu. Nhưng mà khi nó bị cái lực hấp dẫn, tức là nó bị dính lại trong cái lớp dịch nhầy đó, trong cái niêm mạc đó, thì nó bắt đầu nó dính lại trong đó, và cái lực hấp dẫn sẽ gom nó lại. Và khi lực hấp dẫn nó gom nó lại thì nó làm sao? Nó có một cái ái lực hay một cái lực hấp dẫn mạnh hơn, cao hơn. Và như vậy thì bây giờ nó sẽ trở nên kết dính, kết băng, kết đảng. Thấy không? Cũng giống như mình, bây giờ một vài người thì mình yếu, nhưng mà mình gom lại nhiều người thì mình có cái sức mạnh hơn. Và cái sức mạnh đó tùy theo mình sử dụng làm gì. Nếu mình làm việc thiện thì nó tốt, nếu mình làm việc bất thiện thì nó cũng sẽ nguy hiểm. Thấy không? Một đứa đi ăn cắp, ăn cướp thì nó không nguy hiểm, mà một băng nó sống lại, nó làm băng đảng, nó đi ăn cướp thì nguy hiểm hơn. Một người làm việc không nổi, nhưng mà 5-7 người sống lại làm việc thì nó nhanh hơn, nó dễ hơn. Thành ra khi mà chúng ta nhờ cái lực hấp dẫn để nó gom lại, cái năng lượng nó bao giờ nó cũng mạnh hơn, cái ái lực bao giờ nó cũng mạnh hơn. Và nếu mình sử dụng theo chiều thuận thì nó tốt, mà mình sử dụng theo chiều nghịch thì nó nguy. Thì như vậy chúng ta thấy khi mà nó kết dính lại ở trong cái lớp dịch nhầy đó, trong mũi, trong mắt, trong miệng, trong tai và trong cái đường ruột của mình dày đặc như vậy, thì bắt đầu cái ái lực của nó mạnh hơn, và từ đó chúng ta mới bắt đầu đi tới cái cơ chế gì? Cơ chế nghiện. Phải không? Tại vì nó là những cái hóa chất, nó là những cái phân tử, thành ra nó sẽ gom lại và nó có cái ái lực mạnh hơn, thành ra lúc đó nó sẽ hút từ những cái phân tử rời rạc trong cơ thể chúng ta dính chùm lại với nhau, và từ đó nó sẽ hút từ bên ngoài, thành ra chúng ta mới bắt đầu bị nghiện. Chúng ta thích cái môi trường đó hơn, thích ăn, thức uống đó hơn. Thì đầu tiên là chúng ta bị nghiện về cái vật lý, tức là do cái ái lực, cái lực hấp dẫn. Nhưng mà khi mà chúng ta tiếp tục, chúng ta sử dụng những loại thức ăn, thức uống đó, sống trong cái môi trường đó, chúng ta đưa vào thì sao? Cơ thể mình nó không chịu, phải không? Ngay lúc đầu nó đã không chịu, nó phản ứng rồi. Thì bây giờ mình tiếp tục mình đưa vào nữa, theo cái ái lực, cái lực hấp dẫn, cái lý tính của nó. Thì như vậy khi chúng ta đưa vào, cơ thể chúng ta nó lại không chịu. Mà không chịu thì nó làm sao? Nó lại phản ứng nhiều hơn, phải không? Thành đó là lý do tại sao chúng ta thấy càng ngày cái dịch nó tiết ra nhiều hơn, dày hơn, đặc hơn. Và khi nó tiết ra nhiều hơn như vậy thì những cái phần tử đó lại bị kẹt, bị dính trong cái lớp dịch nhầy. Và cái hệ miễn dịch là cái phần làm việc nhiều hơn, bị kích hoạt nhiều hơn, tức là nó sẽ bị mất năng lượng, mất cái năng lực của nó nhiều hơn. Thì như vậy từ từ cái bắt đầu những cái thành phần, những cái cặn bã nó sẽ bị dính lại trong người mình nhiều, và nguyên lý của lực hấp dẫn lại bắt đầu tiếp tục tác động. Thành ra mình lại tiếp tục mình bị tích tụ lại trong người, mình lại tiếp tục mình sử dụng nó, hay mình sống trong cái môi trường đó. Và để thích nghi nha, để thích nghi với cái đó thì bây giờ cái sinh lý của mình thay đổi, phải không? Cái sinh lý của mình thay đổi, thành ra từ cái nghiện về vật lý, tức là nghiện về vật chất, mình bắt đầu mình chuyển qua cái nghiện về sinh lý. Thấy chưa? Nghiện về sinh lý. Và khi sinh lý thay đổi thì nó sẽ dẫn tới cái gì? Tâm lý thay đổi. Thành ra nó bắt đầu nó nghiện tới cái tâm lý. Lúc đó là mình bắt đầu mình khó bỏ rồi. Quý vị thấy chưa? Khi nó bắt đầu nó qua tới cái nghiệm sinh lý, tức là cái sinh lý của mình nó phải thích nghi với cái môi trường mới như vậy, là nó bắt đầu nó lún sâu một tầng, nó là khó rồi. Huống chi mà bắt đầu khi cái sinh lý nó thay đổi một thời gian thì bắt đầu nó ảnh hưởng qua cái tâm lý, và chúng ta bị nghiện tâm lý. Thì khi chúng ta đã dính tới cái nghiệm tâm lý thì nó bắt đầu nó lún sâu và nó khó bỏ. Và cứ thế càng ngày mình rớt vào cái vòng luẩn quẩn, mình càng đưa nó vào nhiều bao nhiêu thì nó tiết dịch nhầy ra nhiều bấy nhiêu, và nó lại kẹt, lại dính trong người mình nhiều bấy nhiêu. Thành ra từ đó chúng ta mới thấy chúng ta bị tắc nghẽn về thể vật chất, tức là những cái cặn bã, những cái độc tố nó dính dọc theo từ trên cái đường hô hấp của chúng ta ha. Tức là từ trên cái đường hô hấp của chúng ta thấy đờm giải nó ra ha. Rồi nó làm nghẽn cái đường hô hấp, chúng ta không thở sâu được, có lượng oxy dưỡng khí không vào được. Nó làm cho tất cả những cái phế nang của chúng ta nó bị bít lấp ha, và nó chai lại. Thành ra từ đó vi trùng nó bắt đầu nó sản sinh ra. Tại vì khi mà chúng ta thấy rằng ngày nay chúng ta bị viêm xoang, viêm đường hô hấp nhiều cũng vậy. Khi cái dịch nhầy nó tiết ra, đó là cái môi trường thích hợp cho vi sinh hay là những cái thành phần xấu nó cư trú, và đồng thời cũng là cái thức ăn cho nó ăn. Thành ra mình cung cấp nhà cho nó ở, mình cung cấp thức ăn cho nó ăn thì làm sao nó không tới được, phải không? Như vậy đường hô hấp cũng vậy, mà cái đường tiêu hóa của chúng ta cũng vậy. Và từ từ nó bắt đầu nó tạo thành những cái sỏi, cái sạn, nó dính dọc theo ngay cả trong đường hô hấp cũng như trong cái đường trong thận, trong gan, trong mạch của chúng ta nha. Thì bắt đầu những cái sỏi, cái sạn nó dính. Thì khi mà cái hệ miễn dịch mình nó làm việc, nó phản ứng là nó phản ứng đồng bộ hết. Chỉ có điều là chẳng hạn như mình có cái thói quen mình nhìn bên ngoài, mình hướng ngoại. Thành ra khi mình bị ra nước mắt, khi mình bị ra nước mũi thì mình thấy. Nhưng mà khi nó ra trong miệng mình hay trong bụng mình không có lắng tâm đủ để mình thấy. Nhưng mà quý vị thấy cái kinh nghiệm ở đây chắc ít gì thì lâu lâu cũng đi ăn phở, phải không? Khi quý vị đi ăn phở mà mình ăn phở nóng nóng không thôi, mình thấy nó ra mồ hôi, thấy không? Nó hơi ra nước mũi như nước mũi lỏng. Nhưng mà mình muốn cho phở nó ngon mình làm gì? Thêm ớt vô, phải không? Thêm tương vô. Thì mình ăn xong lát nó nóng, mình hít hà cái mình bắt đầu mình ra mình thấy nó có đàm. Quý vị để ý thử coi, khi mà mình ăn những cái đồ mà có gia vị nhiều, khi mình ăn thịt cá nhiều, đồ mà ủ nhiều lên men nhiều, thì mình ăn xong là mình thấy cái đàm nó đặt lại. Thì thật ra trong lúc mình ăn, lúc mà mình tiếp xúc ít, nó đã có ra cái chất đàm đó rồi, chúng ta cái chất dịch nhầy thôi, nhưng nó lỏng. Và bởi vì nó mix với cái saliva của mình, tức là nó trộn lẫn cái nước bọt của mình, thành ra mình không có phân biệt được. cho đến khi nó đặc hơn cái nước bọt của mình thì lúc đó mình mới phát hiện, hay là khi nào nó chật cổ mình thở không được là lúc đó mình mới thấy, thấy không? Mà mình cũng mới thấy ngang đây thôi, mình chưa có thấy sâu hơn nha, mình không có thấy dưới bụng, mình không thấy trong phổi của mình đó. Thành ra cái dịch nhầy đó nó cứ gia tăng khi mà mình tiếp xúc với thức ăn, thức uống, với môi trường, và cái phản ứng miễn dịch càng ngày nó càng gia tăng như vậy. Thành ra nó sẽ bị đi vào hai thái cực. Quý vị thấy hai thái cực ngày nay là gì? Một là nó đuối quá, nó suy giảm miễn dịch luôn, phải không? Cái thứ hai là nó overstimulate, tức là nó phản ứng quá nhanh, quá dữ. Thành ra chúng ta bị cái bệnh dị ứng là thứ nhất, cái bệnh autoimmune disease là thứ hai nha. Đó, thì ngày nay chúng ta đang bị vào hai cái thái cực đó, là tại vì chúng ta không còn ở cái khoảng trung đạo ở giữa nữa. Khi mà nó phản ứng quá dữ thì một lúc nào đó nó sẽ liệt luôn nha. Ngay cả cái tuyến giáp của chúng ta cũng vậy, tất cả những cái tuyến nội tiết của chúng ta cũng đều rơi vào cái tình trạng đó hết. Thì cái cơ chế nó chưa đủ quý vị nha. Lấy ví dụ như bây giờ mình có hai nhà hàng xóm, mà nếu hai nhà hàng xóm đó mà cái giao hảo, cái giao tình nó tốt đẹp, thì có khi mình chả bao giờ có cái hàng rào phân ở giữa, phải không? Đi qua đi lại giao lưu tốt đẹp. Nhưng mà khi cái mối giao tình của hai bên mà nó không có thuận, nó không có đẹp, thì sao? Đóng cọc, giăng cái hàng rào kiểm gai ngang, phải không? Cho biết là phân ranh giới đàng hoàng. Nhưng mà mới phân ranh giới thôi, nhưng mà nếu mình không giải quyết được ha, mình không giải quyết được và càng ngày cái tình trạng nó càng bế tắc hơn, tức là càng ngày nó càng chênh lệch, phải không? Tức là nó không có thông với nhau được, nó không có đồng với nhau được, tức là nó sẽ có cái sự khác biệt, nó có sự khác biệt. Thì như vậy từ từ cái mình không ưa nhìn mặt, không ưa nghe tiếng, thì sao? Làm cái hàng rào dày hơn tí xíu, cao hơn tí xíu. Bây giờ là kéo một cái lớp tôn ngang ha, hay là mình kéo cái hàng rào kẽm gai cao lên dày hơn. Nhưng mà nếu mà cái giao tình của mình không được giải quyết tốt đẹp hơn, càng ngày nó càng tệ hơn, thì chuyện gì xảy ra? Che cái tấm tôn lên không thấy mặt, vẫn còn nghe tiếng, phải không? Ghét quá, xây bức tường bê tông lên cho cao, cho dày để khỏi nghe tiếng luôn, không thấy mặt khỏi nghe tiếng. Thì trong cơ thể mình nó cũng giống như vậy thôi, phải không? Mình đưa những cái chất đó vào nó không thích, thì nó chỉ phản ứng bằng cách nó tiết ra cái dịch nhầy mỏng mỏng, lỏng lỏng để nó cuốn ra, nó cảm lại nó cuốn ra. Khi mình tiếp tục không lắng nghe nó, không làm việc với nó, không, thì như vậy nó bắt đầu nó tiết ra cái dịch nhầy nhiều hơn, dày hơn, đặc hơn. Mà mình vẫn chưa lắng nghe, và tại khổ nổi là cái nguyên lý của lực hấp dẫn mình không hiểu nó vận hành như kiểu nào. Thành ra khi mà nó tiết cái dịch nhầy đến cái mức độ mà nó dày, nó đặc quánh lên, tức là mình thấy mình bị đàm nó lên, mình bị nghẹt thở, mình bị đầy bụng, khó tiêu, mình bị táo bón rồi, mà mình vẫn chưa lắng nghe nó, thì như vậy bắt buộc nó phải làm sao? Nó bắt đầu nó kéo cái mô cơ. Hồi nãy nó mới sử dụng chất lỏng thôi, chất nhầy thôi, mà nó bế tắc, thì bây giờ nó sẽ bắt đầu nó kéo mô cơ, tức là nó xây tường bê tông lên. Thì khi mà nó kéo những cái mô cơ qua để nó chặn lại, nó không cho những cái đó xâm nhập vào tiếp tục, thì đó là cái giai đoạn nó bắt đầu nó hình thành cái gì? Những cái fibroid hay là những cái polyp, những cái tumor là từ đó. Quý vị thấy chưa? Thành ra nó là một cái cơ chế rất tốt trong cơ thể mình để nó bảo vệ mình, nhưng mà chính vì mình không lắng nghe nó và mình không hiểu biết cái cơ chế vận hành của nó. Đó. Cũng như lấy ví dụ như quý vị bị một cái vết chày xước ở ngoài da ha. Mình bị một cái vết chày xước ở ngoài da, nó bắt đầu nó làm gì? Nó gửi quân tới, nó đánh, nó ra mủ, phải không? Xong rồi nó bắt đầu nó kéo cái lớp da lại, nó làm cái mày, nó cộm lên, phải không? Lúc đầu là nó chỉ máu ra, cái dịch huyết tương nó ra, rồi sau đó bắt đầu nó tấn công dữ dội, thì những cái mủ nó ra, mũ nó ra, sau đó nó bắt đầu nó kéo một lớp da dày nó cộm lên. Nhưng nếu mà quý vị thấy nó kéo một lớp da đó lên mà mình không để cho nó từ từ nó hiu lại, mình gỡ cái lớp nó ra và bữa sau nó dày lên hơn, nó cộm lên hơn, tiếp tục mình gỡ ra, thì từ từ sau 2 đến 3 tuần thì một cái vết rất là nhỏ bằng cái đầu kim thôi có thể trở thành một cái khối u, một khối ung thư. Ai muốn thử giờ thử 3 tuần thôi, không cần thử nhiều nha. Tức là mình chỉ lấy con dao hay mình lấy cái gì mình chạy xước cái tay mình cho nó rất chảy máu. Khi nó bắt đầu nó chảy máu xong rồi mình thấy nó bắt đầu nó lên cái mày, gỡ cái mày đó đi nha. Nó bắt đầu nó hơi chảy máu lại xíu thành cái lớp khác, vài ba bữa gỡ nó đi. Hết tuần thứ nhất các vị thấy nó dày cộm, nó to lên, nó bắt đầu tiếp tục gỡ qua tuần thứ hai nó sưng, nó to. Và tới tuần thứ ba thì quý vị sẽ thấy coi chừng nữa. Thành ra đó là một cái cơ chế mà chúng ta thấy chúng ta bị từ bên ngoài đến bên trong. Mặc dù nó là một cái cơ chế vật chất nha, thì thức ăn, thức uống, hóa chất, cặn bã, độc tố, nó đều đi vào con đường. Con đường đó là con đường chủ yếu nhất. Từ bên ngoài nó tấn công qua da mình, qua niêm mạc mình, từ bên trong thức ăn, thức uống, qua cái hơi thở và qua cái đường tiêu hóa. Thì thật ra mà nói thì cái hệ miễn dịch của mình nó phát hiện liên tục và nó phòng đỡ liên tục. Nhưng mà đó là cái cách mà nó chỉ có thể làm được thôi. Dĩ nhiên khi mà mình lắng nghe cơ thể mình tới một cái chừng mực nào đó thì nó sẽ có khả năng để mà nó nghỉ ngơi hay nó chuyển hóa. Đây là cái lý do mà tại sao ngày xưa chư Phật không có cho chúng ta sử dụng buổi chiều, không có cho chúng ta sử dụng buổi chiều. Thì chúng ta biết rằng cái thời gian để mà chuyển hóa cái thời gian mà để nó đào thải, nó clean up, nó dọn dẹp và nó chuyển hóa là cái thời gian buổi chiều tới buổi tối. Cái thời gian từ buổi chiều cho tới buổi tối là thời gian nó dọn dẹp, nó clean up và để nó chuyển hóa, nó tổng hợp cái mới. Sau quá trình nó chuyển hóa tổng hợp đó thì bao nhiêu cái cặn bã nó gom lại hết về phần tế và phần thô để cuối cùng buổi sáng sớm nó sẽ tống ra hết. Nhưng mà ngày nay chúng ta đã đi lệch cái chu kỳ này, thành ra nó bị bế tắc lại rất nhiều. Do vậy mà chúng ta thấy cái độc tố càng ngày nó càng bị tích tụ lại ở trong người chúng ta, và cái hệ miễn dịch của chúng ta nó phải làm việc liên tục mà nó không có cái thời gian ngừng nghỉ để nó làm mới, không có cái thời gian để nó khai thông đó. Thì chúng ta thấy rằng bây giờ chúng ta bị khắp nơi, từ ở trong cái đường tiêu hóa của chúng ta là bị nhiều nhất, phải không? Chúng ta bị từ cái ung thư bao tử, cái bướu, hay là chúng ta thấy cái bệnh mà bây giờ phổ thông nhất hình như là number 2, cái thuốc mà nó bán chạy nhất là cái thuốc PPI, proton pump inhibitor, phải không? Là do cái này, tức là khi nó bị bế tắc, nó không thông xuống được thì nó sẽ dồn ngược trở lên và mình bị cái gì? Reflux. Bên cạnh đó nó còn một cái yếu tố khác nữa nó tác động vào, tức là do cái căng thẳng cái thần kinh. Đó. Thì cái yếu tố đó nó cũng là một trong những cái nguyên nhân để nó bán. Thì những cái thuốc mà nó bán nhiều tiền nhất hiện nay là cái thuốc của mấy người bị crazy á, schizophrenia. Cái thuốc đó là cái thuốc tốn tiền nhất và đó là number one. Thì như vậy chúng ta thấy đó là cái phần đầu. Kế đến là gì? Bây giờ chúng ta thấy cái tình trạng của chúng ta bị sỏi túi mật, thấy không? Quá nhiều. Tình trạng bị xơ gan, viêm gan, ung thư gan gia tăng cực kỳ nhanh, đặc biệt là người Á Châu của chúng ta chiếm 60% của tất cả dân số thế giới. Rồi xuống tới cái này, cái tụy tạng thì chúng ta cũng bị viêm tụy, chúng ta bị ung thư, hay là nhẹ hơn là chúng ta bị bệnh tiểu đường. Xuống tới đường ruột thì chúng ta thấy ngày nay đặc biệt là những người mà ăn thịt, phải không? Những người ăn thịt, những người thường hay bị táo bón thì chúng ta bị cái gì? Crohn's disease hay là inflammation, bowel disease, irritation, vân vân, tức là bướu và bị trĩ. Thành ra tất cả những cái sỏi, cái sạn, cái chất cặn bã nó dính đặc trong này và cái dịch nhầy nó tiết ra nhiều thì chúng ta thấy càng ngày chúng ta càng trở thành bụng bự, càng ngày chúng ta càng trở nên nặng nề. Và đây là do tổng quát mọi người. Còn đối với phụ nữ thì chúng ta thấy cũng vậy, phần tử cung nó nằm ở đây nha, và cái phần buồng trứng cũng nằm ở dưới đó, cái phần ngực và phần tuyến giáp thì chúng ta thấy đây bị cũng rất là nhiều. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi tới cái cơ chế căn bản thứ hai, là cái cơ chế của phi vật chất mà mình thường gọi là cái danh từ nội kết. Nội kết thì như sáng nay mình có nói là gì? Cái xã hội càng ngày càng cái áp lực nó bắt mình cùng một lúc phải xử lý tiếp nhận nhiều thông tin, phải xử lý nhiều công việc. Bên cạnh đó là mình thấy cái lượng nước trong não bộ của mình nó quá nhiều, mà mình đã thấy sáng nay rồi, tức là với cái đời sống hiện đại ngày nay thì tất cả chúng ta sử dụng nước đều qua hệ thống ống nước hết, chứ chúng ta không sử dụng nước hồ, nước giếng nữa. Bên cạnh thứ ba nữa là chúng ta thấy cái hệ thống của cái điện từ trường, hệ thống cái electronic device bây giờ mình sử dụng quá nhiều, thành tất cả những cái đó nó tạo một cái áp lực và cái sự bế tắc, cái sự cục bộ ngay trong não bộ chúng ta, và từ đó nó làm một cái áp lực gia tăng. Thành ra khi mà mình bị những cái bức xúc, cái căng thẳng như vậy, nó từ đâu? Nó từ ngay trên đây, phải không? Nó từ ngay trên cái trung ương của mình. Và những cái tín hiệu nó truyền xuống là gì? Những cái tín hiệu nó truyền xuống là nó truyền qua cái hệ thần kinh. Mà chúng ta thấy rằng khi mà mình bị căng thẳng, bị lo lắng, bị bức xúc, bị bực bội, thì mình thấy người mình nó làm sao? Nó nóng lên, phải không? Nó nóng lên. Thì thật ra nếu mà nhìn cho kỹ thì cái con người mình nó cũng chẳng khác gì cái bộ máy, và tất cả những cái đường dây thần kinh này nó không khác gì những đường dây điện để nó truyền tín hiệu. Mà mình đã hiểu rằng tất cả những cái tín hiệu nó truyền trong này là gì? Tức là cái electric signal thôi. Ngay cả cái chemical, tức là nó bằng hóa chất mà chúng ta đã nhìn sáng nay rồi, ngay cả những cái phân tử, những gọi là những cái messenger, tức là những cái hóa chất, thì nếu mà chúng ta nhìn cho nó sâu thì nó cũng là những cái sóng điện từ, phải không? Thành ra mặc dù y học hiện nay phân nó ra làm hai, tức là cái chemical transmission và cái electrical transmission, tức là điện tử, điện từ trường và cái hóa chất, nhưng mà nếu mình nhìn cho sâu đến tận cùng thì hai cái đó cuối cùng nó cũng sẽ trở thành những cái signal, những cái tín hiệu nó truyền trong cái hệ thống đường dây thần kinh của mình. Thì như vậy khi mà nó bị một cái bức xúc, một cái căng thẳng, một cái bế tắc thì sao? Nó không thông được thì nó sẽ phản hồi trở lại. Và chúng ta thấy, lấy ví dụ như bây giờ mình có cái máy này, mà khi mà mình sử dụng nó quá lâu, quá tải thì sao? Cái dây nó nóng lên, phải không? Và khi nó nóng lên nữa lâu một thời gian thì sao? Cái vỏ này nó bắt đầu nó mềm mềm và nó chảy. Nếu như nó nằm một mình, nó single line thì không sao, mà nếu nó phát lại với nhau nhiều đứa thì sao? Nó mau chảy hơn mà nó chạm, phải không? Ở đây có bao giờ quý vị sử dụng cái attention cord, cái cuộn dây của mình đó ha? Cái cuộn dây, bây giờ mình có cái cuộn dây 15 feet, mà khi mình kéo nó ra mình sử dụng được công suất cao hơn. Khi quý vị cuốn nó lại, quý vị để trong đó, mà quý vị cắm điện thì chỉ cần một lát sau là nó nóng, nó chảy, cái công suất nó thấp hơn. Tại sao? Hiệu ứng từ nhiệt, phải không? Tức là khi cái dòng điện nó chạy qua, nó sẽ tạo nên cái gì? Cái từ trường. Và cái từ trường đó nó không thông thoáng được thì nó sẽ biến thành cái nhiệt năng, tại vì nó bị bế tắc mà. Thành ra khi chúng ta kéo cái sợi dây dài ra thì chúng ta sẽ xài được rất lâu, nó không có chảy, không nóng. Nhưng mà khi nào chúng ta cuốn nó lại ở trong thì chúng ta xài một lát, chúng ta chỉ mới cắm một cái máy thôi, chứ đừng nói hai ba cái máy, là nó sẽ nóng và nó chảy cái gì vỏ liền. Thì cũng tương tự như vậy trong cơ thể chúng ta, khi mà chúng ta biết rằng những cái sợi dây thần kinh này nó chẳng khác là những sợi dây điện, nó chằng chịt chi chít, nó thắt lại với nhau. Thành ra khi mình bị những cái căng thẳng, cái bức xúc, cái bế tắc đó thì nó sẽ làm cho cái từ trường nó gia tăng và nó phản hồi trở lại, thành ra nó hit mình up. Quý vị thấy chưa? Bên cạnh đó nó còn nhiều cái yếu tố khác nó tác động vào nữa. Yếu tố gì? Lấy ví dụ như chúng ta thấy trở lại là cái chế độ ăn uống của chúng ta ngày nay, nha. Chúng ta sử dụng rất là nhiều những cái thức ăn chết, những cái thức ăn chế biến sẵn, và những cái thức ăn chế biến sẵn đó đều có hóa chất, đặc biệt là những cái chất màu và những cái chất bảo quản, đó là những cái kim loại, nha. Đó là những cái kim loại. Cái thứ hai nữa là mình thấy rằng chúng ta đã qua cái thời kỳ đồ đồng và đồ sắt, hầu như mình khai thác gần hết tất cả những cái mỏ, và mình đã sử dụng xây dựng cầu đường quá nhiều cái vật liệu bằng kim loại. Thậm chí tới ngày nay trong cái sơn của mình, trong xăng dầu của mình cũng có kim loại quá nhiều. Thành ra tất cả những cái phân tử kim loại đó nó bị decompose và nó đã bắt đầu nó spread out trong vũ trụ. Thành ra khi mình hít qua mũi cũng bị, khi mình ăn qua thức ăn cũng bị, khi mình uống nước cũng bị. Và quý vị biết kim loại thì có cái gì? Có tính dẫn điện và dẫn nhiệt, phải không? Kim loại có tính dẫn nhiệt và dẫn điện, thì như vậy khi mà mình đi vào cơ thể mình mà nó bị dính ở khoảng giữa những cái này thì sao? Tức là nó làm cho cái từ trường nó giao thông và nó dễ bị chập mạch hơn. Thành ra là lý do tại sao mình hay dễ bị nổi nóng, mình hay dễ bị nổi điên, mình dễ bị bực bội, mình dễ bị hít ấp là như vậy. Thấy không? Thành ra chúng ta thấy từ thức ăn, thức uống, từ môi trường sống, rồi từ cái điều kiện phát triển của chúng ta, thì vô tình chúng ta đã làm cho càng ngày nó càng gia tăng. Thậm chí có một cái nữa là chúng ta thấy tại sao những người ăn đường, tức là ăn đồ ngọt, và tại sao những người ăn thịt là bị đau nhức nhiều hơn, bị dễ nổi điên, dễ căng thẳng, dễ crazy nhiều hơn. Tại vì chúng ta thấy rằng đối với những người ăn đường, ngày xưa cái bệnh ADHD nó chỉ có con nít thôi, nó không có người lớn, mà nó cũng không nhiều như ngày nay. Tại vì ngày xưa người ta ăn đường, và cái đường ngày xưa của mình nó chỉ tối đa là khoảng 72-75% concentrate thôi, thấy không? Ngày nay mình dùng cái quá trình tinh chế nó, mình làm cho đường nó lên tới 92-95-98%, thấy không? Và ngày nay cái lượng tiêu thụ của mình gấp 6-15 lần cách đây 20-30 năm trước. Thành ra mình tiêu thụ cái chất đường quá nhiều, và đặc biệt là những cái chất ngọt tinh chế đó, cái hàm lượng đường nó quá cao, thì khi nó vào trong cơ thể mình nó làm gì? Cái này cũng trở lại là những cái kiến thức căn bản mà mình đã học từ nhỏ, tức là chất đường khi nó vào trong cơ thể mình thì nó sẽ tạo ra cái phản ứng, nó cho ra năng lượng, phải không? Nó cho ra năng lượng. Và cái thứ hai, sản phẩm phụ của nó là gì? Carbonic và nước. Nó là những cái bình thường thôi, phải không? Nhưng mà khi mà mình sử dụng những cái đường mà cái hàm lượng quá cao như vậy, thì như vậy nó vô cái nó bùng, nó thải ra, thành ra cái năng lượng nó lên quá nhanh. Thành ra mình sẽ dư energy, thành ra mình sẽ crazy là thứ nhất, mình sẽ năng động. Cái thứ hai nữa, khi mà nó thải ra cái lượng carbonic nhiều như vậy, tại vì nó vô nó phản ứng nó xảy ra nhanh, thì cái lượng carbonic nó làm gì? Nó sẽ làm tổn thương cái não bộ của mình, phải không? Và cái thứ ba nữa, nếu như mình không có release được, tức là mình không có giải tỏa được hết tất cả những cái sản phẩm của cái carbonic đó, thì trong người mình 70%, 90% là nước, mà carbonic gặp nước nó ra cái gì? Acid carbonic H2CO3, thấy chưa? Thì như vậy nó lại làm cho cái hệ miễn dịch mình bị suy sụp. Tại vì khi nào máu của mình bị acid hóa, ngay lập tức cái hệ miễn dịch mình nó suy sụp liền. Thành ra nó là cả những cái rất là bình thường, nhưng mà mình không có bao giờ mình quan tâm, mình lắng nghe, mình để ý nó. Thì đó là cái thứ nhất đối với những người mà ăn chất ngọt nhiều. Cái thứ hai đối với những người ăn chất đạm nhiều, ăn thịt nhiều, thì như mình đã nói hôm trước rồi, càng thơm bao nhiêu, càng ngon bao nhiêu, thì cái mặt trái của nó là nó xả ra cái ga càng thối bấy nhiêu, phải không? Mà cái chất gas đó là gì? Cái chất gas đó là nó đậm đặc 100% hơn cái gas mà mình nấu. Thì chính những cái chất gas đó nó sẽ peel off, tức là nó sẽ làm tróc hết tất cả những cái lớp gọi là lớp myelin, tức là cái lớp bảo vệ xung quanh cái sợi dây điện của mình đó, nha. Tức là sợi dây điện mình cắt điện được là nhờ gì? Là nhờ cái lớp ni lông, lớp mủ ở ngoài. thì tất cả những cái sợi dây thần kinh của mình nó được bao bọc, nó được bảo vệ bởi một cái lớp màng ở bên ngoài, nó gọi là myelin. Thì cái chất gas đó, cái chất đường đó nó sẽ làm bóc, nó sẽ làm tróc cái lớp vỏ đó đi. Thành ra cái dây điện của mình bây giờ không còn được cắt điện nữa mà nó chặt mặt. Thành ra nó có rất rất là nhiều cái nguyên nhân để nó làm cho cái tín hiệu trong này nó không thông được, và nó bị phát và nó bị bế tắc và nó dội ngược lại. Thành ra nó làm cho mình bị càng ngày càng bị căng thẳng hơn, càng ngày càng bị bế tắc hơn, và càng ngày nó càng hit mình up, nó làm cho mình nóng nảy. Thì chúng ta thấy khi mà nó tạo nên cái áp lực như vậy, thì từ ở trên này nó chạy xuống, từ trên này nó chạy xuống thì nó sẽ không xuống được, thì nó sẽ dội ngược lại. Thành ra tình trạng nó làm cho mình bị bướu não, bị căng thẳng, hay là bị rối loạn nội tiết. Và đồng thời chúng ta cũng biết rằng trong cơ thể của mình, ngoài cái dịch, mình còn có một cái gì? Cái khí. Y học hiện đại vẫn chưa có cái thiết bị nào để chụp được những cái đường khí nó di chuyển trong cơ thể mình cả. Đó. Mà chúng ta biết rằng muốn cho cái dịch lưu chuyển được, phải có cái thể khí. Cũng như nước không có chảy được, nước không có tạo thành sóng nếu như không có gió. Thấy không? Nếu như không có gió thì nó sẽ không có làm cái sự chênh lệch của áp suất, nó không làm cho tạo thành sóng, nó không làm cho nước trôi. Trong cơ thể chúng ta cũng vậy. Tất cả những cái sự vận hành của cái thể dịch, tất cả những cái sự vận hành của các cái thể dịch trong cơ thể mình đều nhờ cái thể khí hết. Đó là lý do tại sao khi mà mình vừa tắt thở một cái là máu ngừng chảy, dịch ngừng trôi, là nó đông cứng lại, là mình tiêu. Phải không? Thành ra chúng ta thấy khi mà cái áp lực, cái sự co thắt và cái áp lực nó gia tăng như vậy thì nó sẽ làm các cái đường vận chuyển khí của mình nó bị tắc nghẽn. Nó làm cho cái đường khí mình bị tắc nghẽn. Mà quý vị thấy rằng cái thể dịch thì nó còn thấp, còn cái thể khí thì nó lên một cái tầng rất là cao. Chúng ta thấy cái thể khí nó nằm trên cái thể dịch một tầng năng lượng. Cái thể khí nó nằm trên cái thể dịch một tầng năng lượng, thành ra nó cao hơn. Thấy không? Quý vị nấu cơm bằng ga sẽ nhanh hơn nấu bằng dầu hỏa. Thấy không? Và sẽ nhanh hơn mình nấu bằng củi. Thấy không? Thành ra cái thể khí nó sẽ cao hơn cái thể dịch một tầng năng lượng. Thì như vậy khi mà cái thể dịch trong người mình nó bị bế tắc do cái sức căng, do cái sức ép, do cái nội kết, mình thường gọi là cái nội kết, tức là những cái bực dọc, những cái bức xúc, những cái căng thẳng, và nó bế tắc như vậy thì nó sẽ chặn cái đường khí. Và chúng ta thấy cái đường khí này nó rất là mạnh. Quý vị nhìn thấy những cái xe hàng mà 5-10 tấn, hay là cái xe của mình bình thường thôi, quý vị thấy cái con đội cổ xưa á, phải không? Người ta không có xài cái cần trục như của mình đâu, cái đó rất là hao lực. Nhưng mà cái con đội kiểu ngày xưa là nó chỉ cần có một tí xíu nhớt trong đó thôi, xong nó chỉ lắc nhẹ, hay là thậm chí như cái xe của mình thắng cũng vậy nữa. Những cái xe tải khi mà mình thắng, mình thắng bằng gì? Thắng bằng hơi, phải không? Nó thắng bằng hơi. Thành ra khi mà cái hơi nó ép một cái thì cái bố thắng nó đạp lại, thành ra cái áp lực của hơi nó lên rất là cao, cái trọng lực của nó rất là lớn. Thành ra chúng ta thấy khi mà mình bị những cái bế tắc, khi mình bị những cái bế tắc, cái căng thẳng đó, thì nó sẽ chặn lại hết cái đường khí của mình. Nó sẽ chặn lại hết những cái đường khí của mình. Và những cái đường khí này khi nó bị bế tắc, nó bị chặn lại, thì nó sẽ làm cho mình bị tức. Nó sẽ làm cho mình cảm giác, tức là mình sẽ luôn luôn, nếu mình để ý, mình lắng tâm, thì mình sẽ thấy mình bị tức, sẽ khó chịu. Đó là lý do tại sao khi mình hơi nổi giận hay mình hơi lo lắng, bực bội tí xíu thì mình sẽ thấy là mình sẽ bị tức cái vùng này trước. Phải không? Tức là khi mà cái sức ép từ trên này nó dồn xuống và cái thể khí là trong phổi mình nhiều nhất, tức là nó bắt đầu nó tức, thành ra mình cảm thấy rất là khó thở, rất là căng, rất là nặng, là do cái áp lực nó dồn lại. Và thể khí mà khi mình bị ép dưới một cái áp suất thì nó biến thành cái gì quý vị? Có ai nhìn thấy cái hộp ga không? Phải không? Thì thể khí khi nó bị ép dưới một cái áp suất thì nó sẽ biến thành thể lỏng. Nha, nó sẽ biến thành cái thể lỏng. Thì như vậy khi mà cái sức căng ở trên đầu mình dồn xuống ngang đây một cái thì bắt đầu nó chặn cái đường khí của mình. Và khi nó chặn cái đường khí của mình nó bế tắc lại thì những cái khí đó lúc đầu là nó sẽ căng, nó trướng lên, nhưng mà sau đó nó bắt đầu nó biến thành những cái bubble air, xong rồi nó bắt đầu thành những cái bubble water, tức là những cái hạt nước li ti, tức là nó bắt đầu nó biến thành cái thể lỏng đó, những cái thể lỏng. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái lý do tại sao mà phụ nữ lại bị ung thư nhiều hơn nam giới. Tại sao khi bị ung thư, cũng một cái ung thư đó, mà phụ nữ lại khó trị hơn nam giới? Nha. Ví dụ như cũng ung thư ngực, nha, cũng ung thư ngực, nhưng mà tại sao phụ nữ bị nhiều hơn nam giới và khó trị hơn? Cũng bị cái tuyến giáp, nhưng mà tại sao phụ nữ bị nhiều hơn, nam giới bị ít hơn? Nha. Nó có nhiều yếu tố. Yếu tố thứ nhất, nữ là gì? Nữ là âm. Tạo hóa đã tạo ra người nữ là âm. Âm là gì? Âm là dung chứa, âm là tàng trữ. Thành ra bởi vì mấy cô mấy bà thích đi mua đồ về trữ. Phải không? Thích collect đồ. Thành ra chính cái đó là cái yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai, người nữ more sensitive hơn người nam. Phải không? Người nữ nhạy cảm hơn. Đó. Và chính vì khi mình nhạy cảm hơn như vậy thì nó có cái tích cực của nó, nhưng mà nó có cái tiêu cực, tức là bất cứ một cái gì mình cũng bắt đầu mình bắt sống được hết, mình cảm nhận được hết, nhưng mà mình lại không giải tỏa được. Chẳng hạn như người nam có một cái gì căng thẳng, bức xúc tới một cái mức độ nào đó thì la hét, đập đá, phải không, giải tỏa ra. Nhưng mà người nữ không có làm được như vậy. Người nữ cố gắng dồn chứa, đè nén, thành ra nó bị âm ỉ bên trong. Cái điểm thứ ba nữa là cái người nữ có quá nhiều cái chỗ để welcome, phải không? Chẳng hạn như chúng ta thấy khi mà nó bị cái áp lực từ ở trên này nó dồn xuống, ha, nó dồn xuống ngang đây, tức là cái vùng từ ngang trên phổi của mình này, ngang tim của mình, là mình thấy khi mình bị căng thẳng, bực bội là mình thường bị tức cái chỗ đó, bị căng cái chỗ đó. Thì như vậy tất cả những cái thể khí trong này nó sẽ bắt đầu nó chuyển thành những cái bubble air hết, những cái hạt nước li ti, và lúc đó nó đi đâu? Nó sẽ hoặc là chạy lên hoặc nó chạy xuống, phải không? Chạy lên hoặc là chạy xuống. Mà người nữ thì có quá nhiều cái chỗ, tức là có quá nhiều cái thể gọi là thể nang, phải không? Đặc biệt là chúng ta thấy trong cái cổ của phụ nữ cũng vậy, hai cái bướm nó rất là lớn, hai cái nang hai bên này rất là lớn, thành ra nó có nhiều cái chỗ để nó dung chứa. Trong ngực cũng vậy, trong tử cung cũng vậy, trong phổi thì hai bên ngang nhau, phải không? Thành ra phụ nữ có quá nhiều cái chỗ để welcome nó, phải không? Thành ra nó vào đó nó cư trú. Một cái điểm nữa là gì? Tức là cái chu kỳ của phụ nữ nó rắc rối hơn nam giới. Nam giới không có cái chu kỳ, nhưng mà phụ nữ có quá nhiều chu kỳ. Chẳng hạn như mình thấy cái chu kỳ ngắn nhất là cái chu kỳ kinh nguyệt, phải không? Cái chu kỳ kinh nguyệt thì mỗi 28 hay là 35, 36 ngày nó lặp lại. Thành ra cái người nào mà có kinh nguyệt đều đặn sẽ ít bị ung thư hơn cái người bị không đều đặn, phải không? Cái người nào mà sử dụng thuốc ngừa thai sẽ bị ung thư nhiều hơn cái người không sử dụng thuốc ngừa thai. Là tại vì nó làm một cái chu kỳ giả, thấy chưa? Chưa kể là những cái tác dụng phụ gì cả, nó chỉ làm rối loạn cái chu kỳ sinh học của mình thôi. Cái thứ ba nữa là người phụ nữ có cái gì? Cái chu kỳ sanh nở. Quý vị thấy những người nào mà sanh con đều đặn, phải không? Ít bị ung thư hơn những cái người mà sanh con không có đều đặn. Thấy chưa? Thì như vậy cái chu kỳ sinh học nó sẽ liên tục như vậy. Và tại sao mà nó phát hiện cái bệnh này thì nó trễ? Là tại vì đối với người nam thì thông thường nó phát hiện sớm, nha. Đối với người nam thì thông thường nó phát hiện sớm là tại vì nó không phải theo dõi nhiều chu kỳ khi mà nó có một cái gì nó rối loạn. Lấy ví dụ, Như khi mà nó bị một cái sức ép, một cái sức căng, một cái sự bực bội, một cái sự lo lắng, nó tác động lên, nó làm căng thẳng và mình bị dồn nén. Khi mình dồn nén như vậy thì tất cả những cái đường khí nó sẽ bắt đầu nó bị bế tắc, và nó sẽ biến thành những cái khí, nó thành những cái hạt nước li ti. Và những cái hạt nước li ti đó nó sẽ chạy lên, chạy xuống, và bao giờ nó cũng chạy xuống nó dễ hơn, và bao giờ nó cũng có nhiều cái chỗ để nó welcome hơn ở cái vùng này và cái vùng dưới. Thì khi mà nó vào nó trú ngụ ở đây, thì chẳng hạn như đối với nam giới, nó không có cái chỗ welcome, nó không có cái chu kỳ. Thành ra sau một cái khoảng thời gian ngắn thì cái hệ thần kinh trung ương, tức là cái đài radar này, nó sẽ phát hiện cái sự bất thường khi nó thấy một cái sự khác biệt. Khi nó thấy một cái sự khác biệt, tức là cái sự tích tụ lại của những cái hạt nước li ti hay là một cái năng lượng nó bất quân bình, thì cái đài radar của hệ thần kinh trung ương nó sẽ phát hiện sớm liền. Nhưng mà đối với nữ giới thì khi nó thấy có cái sự bất thường như vậy, nó phải theo dõi vài chu kỳ, tối thiểu là 3 đến 7 chu kỳ. Thì như vậy là bởi vì cái chu kỳ của phụ nữ thì nó cứ đi lên, đi xuống, đi lên, đi xuống. Khi cái nội tiết tố nó lên thì chẳng hạn như cơ bắp nó căng, khi nội tiết tố nó xuống thì cơ bắp nó dùng, nó lỏng lẻo. Cái tâm lý nó cũng vậy. Thành ra bây giờ cái đài radar này nó thấy một cái sự hơi gia tăng mật độ, nó chưa biết đó là ở cái chu kỳ, ở cái peak hay cái trough, đỉnh hay là ở dưới. Thành ra nó phải theo dõi vài chu kỳ. Và bởi vì cái người mà có cái chu kỳ đều đặn thì nó dễ theo dõi, nó dễ phát hiện, nó dễ xử lý sớm. Cái người mà có cái chu kỳ mà odd tí xíu, bất thường tí xíu, thì nó phải theo dõi càng lâu hơn. Thành ra khi nó theo dõi, nó phát hiện ra thì hơi trễ rồi. Đó. Thành ra chúng ta thấy khi mà cái người phụ nữ bị thì bao giờ nó cũng phát hiện chậm hơn, nó khó hơn. Và có một cái điểm thứ ba nữa, một cái điểm thứ năm nữa là gì? Chúng ta thấy phụ nữ, đặc biệt là sau khi mà mình bị cái chế độ ăn uống sai, hay là mình bị rối loạn cái nội tiết tố hormone đó, thì mình có cái gì nhiều hơn nam giới? Cái mô béo, cái adipose tissue nhiều hơn. Thấy chưa? Và cái adipose tissue đó nó sẽ làm cản trở cái sự phát hiện, nó sẽ làm ngăn trở cái sự phát hiện của cái tín hiệu, tại vì nó không có thần kinh và mạch máu đi vào trong đó. Và cái thứ hai nữa là nó cũng làm cản trở cái sự hấp thụ của, tức là cản trở cái sự đào thải, cái sự khai thông của những cái cạnh bã, những cái bế tắc đó. Và như một cái hệ quả, nó làm cho những cái khối u có một cái tường thành, có một cái khu tự trị. Và cái cuối cùng, thậm chí ngay cả khi chúng ta bắt đầu đưa vào cái điều trị, thì cái thuốc mà để thâm nhập vào cái khu vực đó, nó cũng phải đi qua cái hàng rào biên giới của những cái adipose tissue đó, thành nó cản trở lại. Thành ra nó là khó khăn hơn là như vậy. Thì bây giờ chúng ta nhìn lại cái con đường hình thành, cái con đường hình thành của cái nội kết, tức là từ cái yếu tố vô hình. Tức là khi chúng ta bị những cái căng thẳng, cái bức xúc, cái áp lực, cái stress, nó làm cho chúng ta bị bít lấp cái con đường đi của các cái tín hiệu, và nó dội ngược lại và áp lực nó gia tăng, nó biến thành những cái hạt bong bóng nước đó, phải không? Và sau khi nó biến thành đó thì nó sẽ bắt đầu nó di chuyển vào những cái vùng này. Khi nó di chuyển vào đây thì lúc đầu nó chỉ là những cái hạt khí và nước, nó trong suốt. Rồi sau đó khi mà cái áp lực nó lớn thì nó sẽ bắt đầu nó thành những cái hạt nước li ti. Và khi mà một cái thời gian sau, cái hệ thần kinh trung ương, đó là cái đài radar này, nó theo dõi chừng 5-7 chu kỳ, nó bắt đầu nó phát hiện, thì nó bắt đầu nó thấy có cái điều bất thường. Khi nó thấy có một cái sự bất thường, bất quân bình như vậy thì nó sẽ báo về đâu? Báo về bộ chỉ huy của quốc phòng, tức là hệ miễn dịch, phải không? Báo về hệ miễn dịch, tức là báo về quốc phòng. Mà mình nên nhớ cái hệ quốc phòng, hệ miễn dịch của mình là nó luôn luôn làm việc 24/24, từ trong ra ngoài, từ thấp tới cao, chứ nó không bao giờ nó ngừng nghỉ cả. Thì bằng chứng là chúng ta thấy rằng khi mà nó tiếp xúc một cái gì là nó tiết dịch nhầy ra liền, rồi nó kéo mô, vân vân, tức là đó là những cái phản ứng, hay là nó bắt đầu nó gửi bạch cầu tới, nó gửi đại thực bào tới, nó gửi natural killer tới, vân vân và vân vân. Thì khi mà anh chàng này phát hiện, rồi anh báo cho bộ biên phòng, bộ nội bộ biết, thì cái hệ miễn dịch này nó phải gửi quân đến. Nhưng mà anh chàng này ăn gian, anh chàng này phải theo dõi 5-7 chu kỳ, anh mới thấy được cái sự rối loạn. Thấy chưa? Nhưng mà khi anh nhìn là anh nhìn từ xa qua cái tín hiệu, qua cái tín hiệu. Nhưng mà khi anh báo lệnh cho hệ miễn dịch, khi anh báo lệnh cho hệ miễn dịch, thì hệ miễn dịch phải gửi quân tới, phải gửi lính tới điều tra và xử lý. Nhưng mà lính của hệ miễn dịch là gì? Lính của hệ miễn dịch là lính thực thụ bằng vật chất. Tại vì nó gồm có bạch cầu trong, trong dòng máu của mình, nó gồm có đại thực bào trong dòng máu của mình, nó gồm có cái tế bào natural killer, tức là giống như một lính mũ nồi xanh của mình đó. Rồi nó có những cái tumor necrosis factor, tức là đó là những tế bào thực thụ. Nó là những tế bào thực thụ bằng xương, bằng thịt, bằng hình tướng, bằng vật chất rõ ràng. Thành ra khi mà nó được cái lệnh của hệ thần kinh trung ương, nó tới nơi, quý vị thấy khi nó tới nơi thì nó đâu có thấy cái gì đâu, nha, nó không thấy cái gì khác lạ cả. Tại vì sao? Thứ nhất là thời gian nó đến từ khi nó nhận lệnh đến khi nó tới, nó điều tra khoảng thời gian quá ngắn. Trong khi hệ thần kinh trung ương đài radar này phải theo dõi 5-7 chu kỳ mới thấy được cái trend của nó cứ càng ngày nó càng gia tăng hay càng ngày càng bế tắc. Thấy chưa? Còn cái anh chàng này mới tới có một khoảng thời gian ngắn thì làm sao phát hiện được cái là different đó. Thành đó cái khó khăn thứ nhất của nó. Cái khó khăn thứ hai của nó, những cái hồi nãy mình nói lúc đầu thể vật chất, tức là khi mà mình bị độc tố bên ngoài nó vào, khi mình ăn uống, khi mình hít thở, tức là nó là những yếu tố vật chất và ngoại lai. Những yếu tố vật chất và ngoại lai thì cấu trúc khác biệt, tần số năng lượng khác biệt, thành ra nó rất dễ dàng phát hiện, phải không? Còn khi cái này nó hình thành từ cái gì? Hình thành từ chính năng lượng của chính mình, phải không? Chính năng lượng của chính mình nó chỉ bị bế tắc và nó kết tụ lại thôi. Thành ra thứ nhất nó là những cái hạt khí và những cái hạt nước trong suốt. Thứ hai nó là chính năng lượng của tự thân mình, chứ nó không phải là ngoại lai. Thành ra hệ miễn dịch không phát hiện được cái sự khác biệt đó. Thành ra khi mà cái hệ miễn dịch nó gửi quân tới là những cái bạch cầu và những cái đại thực bào, thì nó sẽ không thấy được một cái gì khác biệt, một cái gì nguy hiểm hết. Thì làm sao nó xử lý? Và cứ thế là nó đứng vòng vòng ở đó để nó quan sát, nó theo dõi. Và dĩ nhiên trong cơ thể mình giống, cũng giống như ở bên ngoài, khi đài radar hệ thần kinh trung ương ra lệnh thì nó phải làm sao? Nó phải kiểm tra. Khi nó ra lệnh thì nó phải kiểm tra để coi anh chàng này làm anh ra làm sao. Tại vì nó là cái bộ chỉ huy tối cao mà. Thành ra khi mà anh chàng này gửi quân tới, không giải quyết được tình trạng gì, chỉ đứng đó theo dõi, giám sát để điều tra, thì lúc mà cái đài radar trên hệ thần kinh trung ương này nó kiểm tra lại thì nó thấy không giải quyết được tốt hơn mà có lẽ tệ hơn. Tại sao tệ hơn quý vị? Tại vì ngày xưa khi mà nó dùng, nó soi chiếu xuống thì nó chỉ thấy là những cái bong bóng nước, những cái bong bóng khí trong suốt. Nhưng mà cái mật độ nó dày hơn và nó phải theo dõi 5-7 chu kỳ, nó mới thấy cái trend càng ngày càng gia tăng, phải không? Nhưng mà ngày nay khi nó chiếu trở lại, nó quan sát trở lại, thì nó sẽ thấy không những cái đó vẫn chưa được giảm, mà nó thấy xung quanh còn lốm đốm dày đặc hơn. Mà những cái lốm đốm dày đặc hơn nó là ai? Là những tế bào của cái hệ miễn dịch. Tại vì nó không phải là một cái thể trong suốt, nó không phải là cái thể khí, mà nó là những tế bào thực thụ. Thấy chưa? Thành ra anh chàng này lại hơi bực mình rồi đó. Tức là bảo nhà ngươi đến giải quyết mà nhà ngươi không giải quyết được tốt đẹp hơn, mà coi bộ nó hơi tệ hơn một tí xíu. Thì như vậy tiếp tục nó làm sao? Tiếp tục nó sẽ gửi lệnh xuống nhiều hơn, phải không? Nó sẽ gửi lệnh xuống nhiều hơn. Và khi hệ miễn dịch nhận lệnh thì phải làm sao? Phải đáp ứng lệnh, tức là nó phải gửi quân ra nhiều hơn nữa, phải không? Nó phải gửi quân ra nhiều hơn nữa, khẩn cấp hơn nữa, nhanh hơn nữa. Mà khi nó gửi quân ra nhiều nhanh như vậy thì cái đám quân thứ nhất đã bó tay, cái đám quân thứ hai thì sao? Lại càng bó tay hơn nữa. Tại vì bây giờ nó lên là nó thấy toàn ai? Toàn là anh em nhà ta, không có ai lạ đâu, phải không? Nó thấy toàn là anh em nhà mình không à, không bán thứ người ở ngoài. Cái đám thứ nhất nó khó là tại vì nó chỉ thấy những cái vô hình, những cái hạt nước và những cái hạt bong bóng khí thôi. Nhưng mà cái đám thứ hai lên thì càng bó tay hơn, là nó thấy toàn anh em nhà mình thôi, không thấy một cái gì khác biệt cả. Và cứ thế khi cái hệ thần kinh trung ương này gửi lệnh ra thì nó kiểm tra và nó thấy cái tình trạng này càng ngày càng bế tắc hơn. Lúc trước nó là những cái thể trong suốt, bây giờ càng ngày nó càng dày đặc hơn, càng ngày nó càng đen tối và càng ngày nó càng bị bế tắc hơn. Đó. Và đó là lý do tại sao chúng ta thấy chẳng hạn như khi mà mình làm, chẳng hạn như khi mình tắm rửa hay khi mình để ý mình đó, mà mình để ý những cái đầu ngón tay của mình mà nó nhạy là mình thấy những cái bong bóng khí, phải không? Những cái hạt mỡ mà nó đóng ở dưới da mình đó, nếu mình nhạy thì mình sẽ phát hiện được. Và trong cái mammogram cũng vậy, phải không? Trong cái mammogram đầu tiên nó chỉ là những cái hạt nước li ti bằng cái khoảng nhiều lắm là hạt tiêu hay hạt đậu xanh thôi, chứ nó không lớn. Nhưng nếu mình giải quyết được cái đó ra, đừng để nó đi vào cái vòng luẩn quẩn rối rắm thì nó không có gì cả. Nhưng mà nó đi vào cái vòng luẩn quẩn đó, khi mà cái hệ thần kinh trung ương ra lệnh cho hệ miễn dịch thì hệ miễn dịch phải đáp ứng bằng cách gửi quân tới. Mà gửi quân tới không xử lý được thì hệ thần kinh lại thấy nó dày đặc hơn, thấy nó bế tắc hơn, và cứ như vậy cái lệnh gửi ra nhiều hơn và anh chàng lại đáp ứng nhanh hơn. Đến cuối cùng từ những cái hạt nước li ti, từ những cái bướu nó là cái thể dịch không thôi, nó bắt đầu nó chuyển thành những cái khối u bắt đầu cứng hơn, tại vì nó có tế bào vào rồi. Rồi nó có gì? Nó sẽ bắt đầu nó gia tăng kích thước, và tại vì càng ngày nó càng đến nhiều hơn. Lúc đầu của nó bên trong còn là những tế bào tương đối bình thường, chưa có bất thường. Nhưng mà càng về sau thì nó sẽ càng trở nên bất thường. Tại sao? Trong cơ thể chúng ta, quá trình sinh sôi nảy nở, tức là quá trình phân chia tế bào, nó có chu kỳ nhất định, biết không? Chứ nó không phải muốn làm lúc nào làm, nó không phải muốn làm lúc nào làm. Chẳng hạn như mình thấy, bây giờ mình lấy cái ví dụ ở ngoài, khi mà mình có chiến tranh, phải không? Khi mình có chiến tranh thì nếu mà cái chiến tranh nó nhẹ nhàng, nó ít thì mình động viên bao nhiêu? 18 tới 25, phải không? Đủ rồi. Và thậm chí để lính dự bị nữa cũng chẳng có đi đánh nhau bao nhiêu hết. Nhưng mà khi mà chiến tranh ác liệt hơn tí xíu, đưa ra bao nhiêu, chết hết bấy nhiêu, lên bao nhiêu? 18 tới 35, phải không? 18 tới 35 cũng không đủ, lấy 18 tới 40, phải không? Ra bao nhiêu chết bấy nhiêu thì phải làm sao? Phải xuống thấp hơn tí xíu là 17 tới 45, lấy hết nam giới rồi, bắt đầu lấy tới ai? Tới phụ nữ đi làm quân xa, quân dụng, đi làm hậu cần, biết thấy chưa? Thành ra khi mà chúng ta thấy ở đây cũng vậy, bao nhiêu tế bào đáp ứng tới đều không đủ để xử lý hết, thì bắt buộc khi cái lệnh nó ra liên tục thì cái sự đáp ứng miễn dịch nó phải liên tục. Và khi mà nó không đủ đáp ứng thì bắt buộc nó phải làm sao? Nó gia tăng tốc độ. Khi nó gia tăng tốc độ, mà khi nó gia tăng tốc độ như vậy thì cái chu kỳ sản xuất của nó sẽ phải ngắn lại, phải không? Cũng giống như bây giờ mình, chẳng hạn như quý vị có bao giờ làm dây chuyền không? Lấy ví dụ như bây giờ mình một tiếng đồng hồ mình làm được 10 đôi giày, phải không? Một tiếng đồng hồ mình làm được 10 đôi giày. Mà bây giờ người ta vì cái lợi nhuận, người ta bắt mình sẽ làm nhanh hơn. Một tiếng mình phải làm tới 15 cái. Thì như vậy cái thời gian cho mỗi đôi giày bây giờ sẽ phải ngắn hơn, phải không? Tức là khi mình làm nhanh hơn như vậy thì cái thời gian dành cho nó bây giờ cái công đoạn nó phải ngắn hơn. Và khi mình làm nhanh hơn như vậy thì làm sao? Bảo đảm không nhiều thì ít, nó sẽ bị kém chất lượng. Phải không? Tại vì mình rút ngắn cái thời gian công đoạn của mình lại thì không nhiều thì ít, thế nào nó cũng sẽ bị kém chất lượng. Đó. Và nếu mà cái người làm sản xuất kém chất lượng vì mình phải gia tăng cái số lượng công việc thì cái quality control cũng vậy, nó cũng phải gia tăng cái tốc độ của nó lên, thì như vậy nó cũng sẽ để sót những cái hàng thiếu chất lượng ra. Quý vị thấy không? Thì ở đây cũng vậy, khi mà cái đáp ứng nó gia tăng như vậy thì tế bào của mình nó phải được sản xuất nhanh lên, sản xuất nhanh lên, nhiều lên. Và khi nó sản xuất nhanh lên như vậy thì cái chu kỳ sinh sản nó sẽ bắt đầu rút ngắn lại, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó sẽ bắt đầu có cái sự khiếm khuyết, cái sự bất thường. Thành ra những cái tế bào ở mé ngoài, những cái tế bào ở mé ngoài càng ngoài bao nhiêu á thì nó lại càng bị khiếm khuyết bấy nhiêu. Phải không? Thành ra chúng ta thấy tại sao gọi là tế bào ung thư. Tế bào ung thư chẳng qua là cái sự phát triển nhanh, hơi quá nhanh hơn tốc độ bình thường của những tế bào bình thường, chứ nó không phải là cái gì khác biệt cả. Nó không phải là cái gì khác biệt cả. Nó chỉ là cái sự phát triển nhanh hơn của những tế bào bình thường, và nó chỉ hơi khiếm khuyết thôi. Tức là 70% nó vẫn là tế bào của mình, chỉ có khoảng 20-30% là nó hơi bị bất thường, tại vì nó sản xuất quá nhanh. Mình phải nắm được cái điểm này để mình lát nữa mình sẽ thấy đi vào cái chẩn đoán và cái điều trị mình bị thiếu sót ở cái chỗ này và cái bế tắc ở chỗ này. Thành ra thật ra tế bào ung thư nó không phải là một cái gì xa lạ từ bên ngoài nó vào, mà nó là sự phát triển bất bình thường, quá nhanh của những tế bào bình thường. Đó là cái con đường thứ nhất. Cái con đường thứ hai nữa, cái con đường thứ hai nữa là chúng ta biết rằng trong cơ thể của mình, trong cơ thể của mình thì trong các tế bào, trong các tế bào thì nó có một cái, nó có một cái văn phòng, tức là nó có một cái đơn vị, tức là trong cái tế bào của mình nó có một cái đơn vị ở trong nó, tức là cái nơi đó là nó chuyên program để cho cái tế bào của mình nó được sống bao nhiêu, nó gọi là cái mitochondria. Thì trong cái đó nó sẽ program cho mỗi cái tế bào, mỗi loại tế bào của mình nó được sống bao nhiêu, và hết cái thời gian đó nó phải chết. Nhưng mà vì nhiều cái nguyên nhân nó sẽ làm rối loạn mass up, mà một trong những cái nguyên nhân chính yếu nó là gì? Cái pressure trên bộ chỉ huy trung ương nó làm cho cái thông tin, cái tín hiệu truyền nó bị mass up, nó bị rối loạn. Thành ra cái anh chàng programmer đó ảnh bắt đầu ảnh bị thiếu sót. Do vậy mà những tế bào tới thời kỳ nó chết nó không chịu chết. Những cái tế bào mà nó tới kỳ chết nó không chịu chết, tức là nó cứ sống ngoan, có sống bệnh tật. Thấy không? Nó càng già bao nhiêu thì nó càng yếu, mà nó càng bị khiếm khuyết, nó càng bị rối loạn bấy nhiêu. Thì những cái anh chàng đó nó không chịu chết, và nó cũng vậy, theo nguyên lý của lực hấp dẫn thì nó gom tụ lại, nó chiêu cảm, và nó lại kích hoạt cái sự sản sinh của những cái tế bào bất thường. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà mình bị bế tắc, bị căng thẳng thì nó sẽ tạo ra hai cái con đường. Một cái con đường là từ bế tắc đó, do cái đáp ứng miễn dịch thì càng ngày nó lại càng sản sinh những cái tế bào khiếm khuyết và bất thường. Và cái con đường thứ hai là cái con đường nó làm rối loạn cái chương trình tự diệt của những cái tế bào già, tế bào cũ, tế bào bất thường. Đó. Và như một hệ quả thì những cái đó sẽ bắt đầu nó khu trú lại, nó tập trung lại và nó phát triển, nó trở thành một cái khu tự lập của nó. Khi nó trở thành một cái khu tự lập của nó thì lúc đầu nó sẽ bị bế tắc, và nó sẽ dùng cái mô béo như nãy mình nói vậy, nó bao phủ lại. Nhưng mà sau đó thì nó sẽ bắt đầu, sau đó thì nó sẽ bắt đầu nó thành y một cái vết thương, và ngay lập tức là quá trình hình thành những cái mạch máu mà nó đã ngưng từ lúc mà mình mới lớn nha. Chỉ đặc biệt ở trong những người bị tổn thương hay là ở phụ nữ, ở mỗi cái chu kỳ nó mới bắt đầu nó sản sinh những cái tế bào máu này thôi. Thành ra khi mà nó bắt đầu nó trở thành một cái khu tự trị như vậy thì bắt đầu nó làm rối loạn cái quá trình hình thành mạch máu, và những cái mạch máu đó nó bắt đầu nó gia tăng nha. Những cái mạch máu đó nó bắt đầu nó gia tăng, thì khi nó gia tăng như vậy thì nó sẽ bắt đầu nó lấy hết tất cả những cái supply của mình, nó dồn vào cái chỗ đó. Và cái thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng vì cái chu kỳ sinh sản của tế bào ung thư nó ngắn hơn cái chu kỳ sinh sản của tế bào bình thường, thành ra bao nhiêu cái năng lượng, bao nhiêu cái thức ăn, thức uống của mình đưa vào, ai là cái người sử dụng trước hết? Chính nó. Thấy chưa? Thành ra cái giai đoạn đầu khi mà mình mới bị ung thư, mình thấy mình bị sụt cân rất nhanh, là tại vì tế bào nó phát triển quá nhanh và bao nhiêu năng lượng của mình nó dồn vào cho cái quá trình sản xuất tế bào đó hết. Lát nữa mình sẽ đi tới cái quá trình chăm sóc và điều trị bệnh nhân, nếu mình sai lầm thì vô tình mình cũng lại nuôi dưỡng tế bào ung thư, là như vậy. Thành ra chúng ta thấy cái con đường hình thành của nó, cái con đường hình thành của nó cứ như vậy. Và mình càng khi mà nó càng bị, khi mà nó càng bị cái đáp ứng miễn dịch mạnh bao nhiêu thì nó phải đáp ứng nhanh và nhiều bấy nhiêu để cho có quá trình hình thành tế bào càng nhiều. Và cái khối u của mình lúc trước nó chỉ là rất là mềm, là nhỏ, sau đó từ từ nó lớn ra và nó cứng ra. Thì khi mà nó lớn, nó cứng như vậy thì chúng ta thấy rằng nó tùy theo cái vị trí của khối u, phải không? Nếu cái khối u đó mà nó không nằm gần một cái mạch máu hay là một cái mạch bạch huyết hay là một cái cơ quan gì, tức là nó không có chèn ép, thì có khi mình không bao giờ để tâm tới nó, tại vì nó đâu có chèn ép, nó đâu có đau đâu, phải không? Còn nếu như cái khối u đó mà nó nằm gần một cái mạch máu, gần một cái mạch bạch huyết hay là gần một cái cơ quan nào đó mà nó sensitive, thì nó chỉ cần mới hơi lớn lớn cứng cứng là mình đã phát hiện rồi. Nhưng mà khổ có nỗi là mình không có lắng nghe nó, mình không có quan sát nó, thành chờ đến khi nó quá lớn, nó quá cứng rồi thì mình mới phát hiện ra nó. Mà khi mình đã phát hiện ra nó rồi thì mình đi tới bác sĩ thì cái chuyện dễ quá, người ta sờ người ta cũng thấy rồi, phải không? Chẳng qua là khi mình đi CT hay là mình đi MRI, mình đi ultrasound, đó là những cái thủ tục để bỏ trong hồ sơ bệnh án để theo dõi sau này thôi, chứ không phải để confirm nữa, không phải để xác nhận nữa. Thành ra lúc đó cái chuyện dễ dàng nhất ai cũng có thể nghĩ được là chính nó là cái khối u đã chèn ép các cái mạch máu, các cái mạch bạch huyết hay các cái cơ quan nội tạng thì nó mới làm đau. Thì cái chuyện dễ dàng là cái cách nó bỏ đi là xong cái gì, phải không? Phải không? Thì chúng ta nghĩ rằng chính nó là cái chèn ép tạo nên đau, thì cái cách nó bỏ đi là cái chuyện dễ dàng nhất ai cũng có thể nghĩ được. Nhưng mà cho dù y học hiện đại, khi người ta mổ, người ta cũng rất là cẩn thận. Là người ta mổ xong, người ta cắt và người ta soi với kính hiển vi, người ta xem thử coi những cái tế bào này nó còn bình thường hay nó bất thường. Nó còn bình thường hay nó bất thường. Và người bác sĩ giải phẫu sẽ cố gắng cắt cho tới hết những cái nơi nào mà nó còn những tế bào bất thường, cắt cho tới hết những cái nơi nào tế bào nó bất thường. Nhưng mà mình quên rằng là cái con đường hình thành của nó là gì. Mình chờ tới cái tầm dí này để nó biểu hiện ra thể vật chất thì nó quá trễ. Trong khi cái con đường của mình hình thành nó là gì? Từ cái sức ép, từ cái sức căng thẳng, từ cái nội kết, cái sức ép của cái thể khí, nó mới làm biến thành thể dịch. Và từ cái thể dịch này nó mới biến thành cái thể vật chất. Quý vị thấy chưa? Tức là nó đi từ ở túc trên này, nó mới xuống tới dưới này, mà một cái quá trình đó là vài ba năm rồi, chứ nó không phải overnight mà tự nhiên nó có. Mà nó không phải từ cái anh chàng này mà nó sinh ra. Sau này mình sẽ học rõ hơn, tức là nó đi từ cái con đường vô hình, từ cái thể năng lượng này nữa, mà cái hồi nãy mình nói là từ cái hít. Khi mà mình thấy mình bắt đầu bị nóng, bị căng thẳng, tức là cái tín hiệu nó bị dồn ngược lại, nó là từ túc ở trên này nữa, chứ không phải là ngang cái thể khí bị ép không coi đâu. À, thì cái này mình sẽ học sau này, mình sẽ thấy sâu hơn. Thì như vậy, khi mà người ta mổ mà người ta chỉ xem với kính hiển vi để xác định cái thể chất của tế bào nó có thay đổi, nó biến đổi hay không, tức là người ta mới đi vào cái tầng thấp nhất thôi, người ta chưa thấy được cái dịch nó bị rối loạn, cái nội tiết tố bị rối loạn, mà người ta chưa thấy được cái sức ép, thấy không? Và quý vị tưởng tượng là gì? Bây giờ mình cứ nhìn đi, giả sử mình có một cái khối u ở đây, lúc đầu nó nhỏ, nó mềm, cái sau đó là nó cứ lớn dần và nó cứng dần. Thì như vậy đâu phải nó ở một mình đâu, xung quanh nó còn cả hàng trăm tế bào, hàng ngàn tế bào và hàng vạn tế bào xung quanh nó, phải không? Chứ nó không nằm một mình. Thì như vậy khi mà cái khối u nó mềm, nó nhỏ, bắt đầu nó lớn dần dần, nó cứng dần dần, thì có phải là nó tạo ra cái sức ép ra xung quanh, phải không? Nó càng lớn bao nhiêu, nó càng cứng bao nhiêu, thì cái sức ép dồn ra xung quanh càng lớn bấy nhiêu. Và khi mà mình đặt cái con dao mổ vô, mình mổ, mình cắt nó ra, thì ngay lập tức mình tạo một cái khoảng không gian ở giữa. Và mình tưởng tượng như là hàng trăm ngàn cái lò xo đang bị nén, thấy không? Tức là hàng trăm ngàn cái tế bào nó đang bị áp lực như vậy, tức là giống như hàng trăm ngàn cái lò xo nó đang bị nén. Và chính đến khi nó nén hết ga rồi, nó chịu hết nổi, thì lúc đó nó mới biểu hiện đau, phải không? Còn nếu mà nó nén vừa vừa, nó chưa có hết ga, thì mình không thấy đau nhiều. Nó càng bị ép bao nhiêu thì mình càng thấy đau nhiều bấy nhiêu. Thành ra cái giờ phút mà mình bỏ con dao vô, mình mổ, mình remove cái khối u đó, tức là mình đã tạo ra một cái khoảng chân không, và hàng trăm ngàn cái lò xo đang bị nén đó, nó bung, thấy chưa? Tức là hàng trăm ngàn cái tế bào nó đang bị áp lực, nó đang bị bức xúc đó. Lúc đó nó chưa có nổi điên, nó mới hơi bị bức xúc thôi. Nhưng mà mình tạo cái điều kiện cho nó bung ra. Và khi nó bung ra thì như sao? Nó chạy tứ tán. Nó chạy hết ra, hết cái năng lượng mà nó đã dồn nén như vậy. Thì khi nó chạy ra như vậy, đến khi nó hết sức rồi, thì nó lại theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó chiêu cảm lại thành ra từng nhúm, từng nhúm, từng nhúm. Thấy chưa? Và nó bắt đầu nó lại kẹt vào trong những cái đường đi của những cái thể khí khác. Thành ra chúng ta thấy sau khi mình mổ xong, giỏi lắm là 3 tháng đến 6 tháng sau thôi, là mình sẽ thấy gì? Metastasize. Nó bắt đầu nó di căn ra. Và cái khối u lúc đầu nó to, phải không? Những cái khối u sau đó nó nhỏ là tại vì nó bị phân tán ra, nó không còn tập trung lại nữa. Mà những cái mình thấy được cũng chỉ là mới là thể vật chất thôi. Còn biết bao nhiêu cái nó vẫn còn ở cái dạng vô hình, nó vẫn ở cái dạng thể khí, nó bị bức xúc, nó bị nén lại thôi. Thành ra chúng ta thấy cái phẫu thuật nó đã bị giới hạn ở ngay cái khoảng đó. Thấy chưa? Cái phẫu thuật nó bị giới hạn ngay chỗ đó, là khi mà mình đụng con dao và mình cắt, mình remove một cái là nó bùng, là nó bung ra liền, ngay lập tức nó chạy. Kế đến thì chúng ta thấy cái phương pháp điều trị của mình là phương pháp gì? Radiation, thấy không? Phương pháp radiation thì chúng ta thấy rằng nó có nhiều cái nguy hiểm. Như hồi nãy mình nói là, tức là cho dù nó là tế bào ung thư, nó bất thường, nhưng nó chỉ bất thường đến 2-30% thôi. 70% còn lại nó vẫn là cái bình thường, nó vẫn là tế bào của mình, chứ nó không phải là tế bào của con mèo hay con chó mình đưa vào. Thấy không? Nó không phải là những cái cặn bã độc tố từ bên ngoài của con vi trùng mình đưa vào. Đó, thành ra nó vẫn là 70% cho tới 80% là của mình. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là khi mình dùng cái radiation, cho dù mình có tinh vi cách nào, mình không bao giờ bắn đúng vào cái trung tâm của nó được cả. Nó phải luôn luôn nó lan ra xung quanh. Ha. Khi nó lan ra xung quanh thì như vậy, giả sử như khi mà mình target, mình nhắm đúng vào cái điểm tập trung của cái nơi mà nó đang gom tụ những cái tế bào bất thường đó để mình diệt nó, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới những tế bào xung quanh, tại vì 70% của những tế bào ung thư là bình thường, phải không? Thành ra nếu như nó tiêu diệt được tế bào ung thư thì nó sẽ ảnh hưởng cái phần những tế bào bình thường của mình. Vậy thấy chưa? Cái điểm thứ hai nữa là không bao giờ mình bảo đảm rằng mình diệt được 100% tế bào ung thư, thì như vậy sẽ còn sót lại. Và chính những đứa còn sót lại, nhất là những cái tế bào mà nó đã bị mess up, mà nó không đến cái thời kỳ nó tự diệt rồi, mà nó không chịu diệt ha. Tức là những anh chàng đó, bản chất của ảnh là ngoan cố rồi, phải không? Bản chất của ảnh đã ngoan cố, đã cố chấp, đã cứng đầu rồi, mà bây giờ lại thêm một cái thử thách nữa, thêm một cái xạ trị, tức là chúng ta đưa cái độc tố vào mà nó lại sống sót qua cái đó nữa, thì nó lại trở nên điên đảo, điên khùng, và nó bướng bỉnh hơn nữa. Thì như vậy nó sẽ bắt đầu nó gia tăng, và sau đó là coi như mình bỏ tay. Thấy không? Cái điểm thứ ba nữa nha. Cái điểm thứ ba nữa là chúng ta thấy rằng cái trong cái cơ thể của mình ha, trong cái cơ thể của mình thì cái năng lượng nó sẽ có cái sự dung hòa ha. Tất cả mọi cái mình mượn của vũ trụ và mình xây dựng cái cơ thể của mình, nó phải là một cái sự mutual, lẫn nhau hài hòa, chứ mình không thể dùng cái áp lực nó được. Bây giờ quý vị cũng ăn một bữa cơm ha, quý vị đi một bữa tiệc, nhưng mà cái người tiếp tân hay cái người mời quý vị mà đối xử với quý vị nhẹ nhàng, quý vị coi cái bữa tiệc đó mình ăn rất ngon, mình tiêu hóa tốt. Nhưng mà cái người tiếp tân hay cái người mời mình mà coi mình như là bố thí, hay là nói nặng mình, chọc giận mình, cho dù cái buổi tiệc có thịnh soạn mình ăn vô là mình không tiêu được liền, phải không? Thì ở đây cũng vậy, cái thân của mình đang sử dụng nó mà mình đang tấn công nó. Nguyên tắc tức là mình không được quyền tấn công, tức là mình phải làm sao mình chuyển hóa nó. Tại vì nó là tế bào của mình, và ít nhất 70% của những tế bào bất thường là tế bào bình thường. Thành ra khi mình sử dụng cái phương pháp bạo lực tấn công thì mình đã hiểu rồi, tất cả các lực trong vũ trụ đều hai chiều. Thành ra khi mình tấn công nó sẽ phản hồi trở lại, mình càng tấn công mạnh bao nhiêu thì nó sẽ phản hồi lại mạnh bấy nhiêu. Mà mình không thấy được cái đó, mà mình không thể dùng áp lực với nó được, mình phải dùng phương pháp hòa hoãn và chuyển hóa, phải không? Còn nếu như mình dùng áp lực với nó, tức là mình bị phản tác dụng ngay lập tức. Đó, thì cái đó là cái thiếu sót của cái radiation therapy. Bây giờ tới cái chemotherapy thì sao? Chúng ta thấy rằng trong quá trình 24/24, và đặc biệt là khi mà cái hệ thần kinh trung ương, cái đài radar này mà báo về cho hệ miễn dịch, tức là nó phải ngày đêm nó làm việc để nó đáp ứng miễn dịch, nhưng mà nó bó tay, phải không? Nó không đủ sức để mà chuyển hóa, chứ nó đâu có ngồi chơi xe nước đâu. Mà khi mà mình đưa hóa trị vào, mà hóa trị là gì? Là những cái hóa chất cực độc, cực mạnh. Mà khi chúng ta đưa vào, đâu phải chúng ta apply topical đâu, phải không? Mình chích vô máu thì nó sẽ chạy khắp nơi trong cơ thể mình, phải không? Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là mình đã nói rồi, tế bào ung thư 70% vẫn là tế bào của mình, tức là những chất liệu của những tế bào bình thường. Thành ra khi mình tiêu diệt tế bào ung thư không nhiều thì ít, nó sẽ ảnh hưởng tới tất cả những tế bào xung quanh và toàn thân, đặc biệt là khi mình sử dụng chemotherapy. Thành ra cái hệ miễn dịch của mình, đặc biệt là gan và thận, là cái cơ quan để chuyển hóa độc tố ha. Lâu nay nó đã làm việc mệt nghỉ sạch sừ rồi mà nó đuối rồi, bây giờ mình thảy nó thêm một đống nữa những cái hóa chất cực độc, giống như cái thằng mà nó bị gù mấy nay, nó khuân vác, nó đã mệt rồi, bây giờ mình thảy cho nó thêm bao nữa thì nó làm sao? Nó sụn luôn, phải không? Thì đó là lý do tại sao mình thấy khi mình vô chemotherapy xong, cái là cái người đó làm sao? Suy sụp, tóc nó rụng liền ngay lập tức, cái người nó không ăn được, nó bắt đầu nó bị tiêu, rối loạn tiêu hóa, rối loạn nội tiết. Nhưng mà cái nhanh nhất là mình thấy đa số là bị rụng tóc, nó bị cái stress quá lớn ha. Nó over cái khả năng chịu đựng của nó suy sụp liền ngay lập tức. Thì như vậy chúng ta thấy Khi mình sử dụng cái phương pháp điều trị chemo, nó là cái nguy hiểm nhất. Nha. Rồi cái thứ hai nữa cũng trở lại, đó là chúng ta không thể dùng cái phương pháp bạo động để mà xử lý với cơ thể mình được. Tại vì nó phải làm việc trên cái mutual, trên cái sự hòa hoãn, trên cái sự chuyển hóa. Mình càng sử dụng cái bạo lực của nó nhiều bao nhiêu thì cái phản lực của nó lại càng nhiều bấy nhiêu. Thành ra đó là những cái thiếu sót khi mà mình sử dụng những cái phương pháp trị liệu đó. Và đó là lý do tại sao cái survival rate chỉ có 5 năm thôi mà nó chỉ được có vài phần trăm mà. Thì như vậy mình thấy có worth it hay không? Rồi kế đến nữa là bây giờ mình thấy cái người bệnh nhân khi mà đặc biệt là khi mà mình đã phẫu thuật rồi, đặc biệt mà khi mình đã phẫu thuật rồi mà mình thấy bệnh nhân suy sụp yếu đuối thì mình bồi dưỡng, thấy không? Bồi dưỡng, còn bồi dưỡng cái gì? Chất đạm, thịt, cá, trứng, sữa, đường. Toàn là bồi dưỡng chất bổ không à? Mà này là bổ nhào chứ không phải bổ lên. Và mình đã hiểu rằng khi mà mình chưa phẫu thuật, khi mình chưa phẫu thuật thì nó chỉ có một khối u thôi. Nó đã lấy năng lượng của mình, và quá trình sinh sản của tế bào ung thư là nhanh hơn, ngắn hơn tế bào bình thường. Nó háo ăn hơn, phải không? Và khi mình phẫu thuật rồi, bắt đầu nó di căn rồi, tức là nó sẽ spread out, nó 5-70 cục. Tức là sau khi mà chúng ta phẫu thuật xong rồi thì bắt đầu nó lan tràn, và cái quá trình nó phải làm lại từ đầu. Thành ra anh nào cũng muốn chiêu mộ nghĩa quân của mình hết, phải không? Thành ra bao nhiêu cái thức ăn, thức uống, bao nhiêu cái chất bổ mình đưa vào, tế bào ung thư sẽ lấy trước. Tại vì chu kỳ sinh sản của nó ngắn hơn, và nó háu ăn hơn, nó bạo hơn, nó ngang tàn hơn. Thấy chưa? Đặc biệt là khi mà mình sử dụng những cái phương pháp bạo động nữa, thì nó lại càng ngang tàn, nó lại càng... nó gọi là resistant đó. Thì như vậy nó sẽ càng sử dụng cái năng lượng của mình nhiều hơn. Thành ra coi chừng lúc đó mình nghĩ rằng mình bồi dưỡng cho bệnh nhân, nhưng mà mình lại bồi dưỡng cho tế bào ung thư phát triển đó. Rồi cái kế đến nữa là gì? Chúng ta biết rằng cái sự hình thành của con đường này là có do sự căng thẳng và bế tắc, do cái sự căng thẳng và bế tắc. Mà khi mình thấy bị mệt, bị mỏ như vậy thì mình sao? Làm biến, không có vận động, không có chịu hoạt động, thì nó lại càng làm bế tắc hơn nữa. Cái điểm thứ ba, tức là chúng ta biết rằng tế bào bình thường thì nó cần rất nhiều oxy, còn tế bào ung thư thì nó nằm trong bóng tối, nó nằm trong cái khu tự trị của nó, thành ra nó cần rất ít oxy. Thành ra khi mà mình không vận động, không hít thở, không tiếp xúc với năng lượng của vũ trụ, thì như vậy vô tình mình lại cung cấp cái môi trường thiếu dưỡng khí, tức là cái môi trường thuận lợi cho tế bào ung thư phát triển. Mình thấy mình mệt, mình nằm, mình nghỉ, không chịu vận động, không chịu hít thở và mình bồi dưỡng. Tức là mình toàn cung cấp những cái môi trường, những cái điều kiện thuận lợi cho tế bào ung thư phát triển, mà hoàn toàn không giúp gì cho những cái tế bào bình thường cả. Rồi. Thành ra chúng ta thấy là từ cái chẩn đoán cho tới cái điều trị cho tới cái chăm sóc bệnh nhân, nếu như mình không hiểu thì vô tình mình làm cho cái tình trạng nó tệ hơn, chứ nó không tiến hơn tí nào cả. Đó. Thì có lẽ là ngày mai mình tiếp tục những cái phương pháp nào mình có thể mình mở rộng ra hơn tí xíu nữa. Từ cái cách chẩn đoán, từ cái cách xử lý cho tới cái cách ăn uống để điều trị nó. Rồi, thì cảm ơn đại chúng, mình đã lối giờ rồi.